Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Đức Chúa Trời, phần 1. Kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
Kính mời quý thính giả nghe bài đầu tiên nói về niềm tin về Đức Chúa Trời. Giáo lý cứu rỗi của Cơ Đốc giáo được tóm gọn trong một bản giáo lý rất cô đọng gọi là bài Tín điều các sứ đồ. Đây là bản tóm tắt tín lý giúp cho Cơ Đốc nhân có thể khẳng định và phát biểu rõ ràng những điều mình tin, và như thế có thể thuyết phục những người bên ngoài, ít ra là cho họ thấy rằng Cơ Đốc nhân không mù quáng, không mê tín dị đoan, nhưng biết rõ niềm tin của mình. Ưu điểm hiển nhiên nhất của bài Tín điều các sứ đồ là giúp Cơ Đốc nhân nhớ những giáo lý căn bản, nhờ đó đức tin có nền tảng vững chắc. Ưu điểm thứ hai là giúp Cơ Đốc nhân có thể phát biểu chính xác những niềm tin đó. Bất cứ niềm tin nào không được phát biểu bằng ngôn từ rõ ràng đều mất tác dụng. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng một người có thể thuộc lòng các tín điều, nhưng không có nghĩa là người đó đương nhiên hiểu cặn kẽ tín lý nếu không dụng tâm học hỏi, tìm hiểu. Bây giờ chúng ta nhắc lại toàn văn bài Tín điều các sứ đồ như sau. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ. Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu từng niềm tin trọng yếu được liệt kê trong bản tóm tắt giáo lý trên, bao gồm niềm tin vào Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, và niềm tin vào Hội Thánh phổ thông. Trước hết là niềm tin vào Đức Chúa Trời. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Đây là phát biểu niềm tin của tôi nơi Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài toàn năng, Ngài đã tạo dựng vũ trụ, nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi đó là Ngài là Cha của tôi. Và tôi tin tất cả những điều này. Chúng ta gọi bản tóm tắt tín lý này là bài Tín điều các sứ đồ. Trước hết, đó là đúc kết những niềm tin chung của các sứ đồ. Nhưng đó cũng là niềm tin của tôi. Từ ngữ đầu tiên là tôi tin, credo trong tiếng Latin. Đây là phát biểu của niềm tin cá nhân, niềm tin của tôi chứ không phải niềm tin của người khác. Khi nói đến sự cứu rỗi trong Cơ Đốc giáo, chúng ta cần nhớ rằng trên hết, đây là sự cứu rỗi cá nhân, khởi sự từ đức tin cá nhân. Tôi tin chứ không phải cha mẹ tôi tin. Dù niềm tin nơi Chúa của tôi có thể cũng đã là niềm tin của ông bà cha mẹ tôi, cũng là niềm tin của gia đình tôi, niềm tin của dòng họ tôi từ nhiều đời, và đến nay tôi cũng có cùng niềm tin đó. Nhưng đây phải là niềm tin trực tiếp của chính tôi đặt nơi Chúa, chứ không phải là niềm tin cha mẹ tôi áp đặt cho tôi. Nếu điều tôi tin là do cha mẹ áp đặt, thì đó không phải là niềm tin cá nhân, nhưng chỉ là điều tôi vay mượn, giống như tôi đang ở trong một căn nhà thuê hết giao kèo phải dọn ra trả lại, chứ không phải là căn nhà tôi mua thuộc về tôi vĩnh viễn. Chúng ta không phủ nhận rằng một người sinh ra trong gia đình theo Cơ Đốc giáo có rất nhiều ưu thế để có một niềm tin vững chắc và sâu sắc trong đạo Chúa. vì có nhiều cơ hội với những điều kiện thuận lợi cho đức tin cá nhân bắt rễ, đâm sâu, vì có nhiều cơ hội đọc và học Kinh Thánh. Kiến thức Kinh Thánh là nền tảng quan trọng cho đức tin cá nhân nơi Chúa nảy sinh. Mục sư Billy Graham trong cuốn Peace with God, Bình an với Chúa, viết về Kinh Thánh như sau. Kinh Thánh là quyển sách duy nhất chứa đựng mặc khải của Đức Chúa Trời. Nhiều tôn giáo khác cũng có kinh sách như Kinh Koran của Hồi giáo, các kinh tạng Phật giáo, Kinh Vệ Đà của Ấn giáo, và tất cả những kinh sách này đều có những bản dịch đáng tin cậy. Ai muốn cũng đều có thể đọc, so sánh với Kinh Thánh và tự thẩm định. Bằng cách đó, không bao lâu người nghiên cứu sẽ thấy ngay tất cả những kinh sách ngoài Cơ Đốc giáo đều chỉ có một phần chân lý, nhưng đến cuối cùng, tất cả đều phát triển về một hướng hoàn toàn sai lầm. Những kinh sách đó khởi sự với vài tia sáng thật, nhưng kết thúc trong tăm tối mịt mù. Ngay cả một quan sát viên hờ hững nhất cũng phải thấy Kinh Thánh khác biệt hẳn với tất cả những kinh sách kia. Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất cung ứng cho con người sự cứu chuộc và chỉ cho con người lối thoát tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Kinh Thánh là cuốn sách hướng dẫn chắc chắn nhất trong một thế giới đầy bấp bênh. Việc chữ tác Kinh Thánh đã phải mất 1.600 năm mới hoàn tất. Đây là công việc của hơn 30 triết giả. Mỗi người viết như các viên thư ký của Đức Chúa Trời. Trong số những triết giả này, nhiều người sống cách xa nhau nhiều thế hệ và cũng không ghi xuống những suy nghĩ hay hy vọng cá nhân. Họ hành xử như là những phương tiện thể hiện sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Họ viết theo như Chúa chỉ dẫn, và trong sự thần cảm của Đức Chúa Trời, họ có thể thấy những chân lý lớn lao bền vững, họ ghi lại để những người khác cũng có thể thấy và biết những chân lý đó. Trong suốt 1.600 năm, 66 sách của Kinh Thánh được viết ra do những triết giả sử dụng những ngôn ngữ khác nhau, sống trong những thời đại khác nhau, tại những xứ sở khác nhau, nhưng sứ điệp của họ viết chỉ là một. Đức Chúa Trời phán bảo mỗi triết giả trong ngôn ngữ và thời đại riêng của từng người, nhưng sứ điệp của Ngài lúc nào cũng giống nhau. Khi các đại học giả gom góp nhiều cổ bản Kinh Thánh viết bằng tiếng Hy Bá, Aram và Hy Lạp, rồi dịch sang cùng một ngôn ngữ hiện đại, họ thấy rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời và đại sứ điệp của Ngài cho con người vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Ngày nay, khi đọc những lời muôn thuở đó, chúng ta thấy những quy tắc cư xử do các triết giả cổ đại thiết định vẫn mới mẻ và đầy ý nghĩa đối với thế hệ hôm nay, cũng như với những con người của thời đại Chúa Giê-xu. John Ruskin nói, Kinh Thánh là quyển sách duy nhất mà bất cứ con người biết suy nghĩ nào cũng có thể đến với bất cứ câu hỏi thành thật nào về cuộc đời hay về số phận tương lai và tìm được giải đáp của Đức Chúa Trời qua sự tìm kiếm chân thành. Như vậy, niềm tin của tôi nơi Đức Chúa Trời không phải là niềm tin mơ hồ vô căn cứ, nhưng đặt trên nền tảng rõ ràng vững chắc là Kinh Thánh. Vì thế niềm tin của tôi chỉ có thể tiêu tan khi Kinh Thánh sụp đổ. Chúng ta đang sống trong thời đại tin học, và kiến thức của con người trong nhiều lĩnh vực sống đã gia tăng với một nhịp độ chưa từng có. Con người được trang bị với tất cả những kiến thức đó và đang nỗ lực phê phán và tấn công Kinh Thánh, nhưng không thành công. Thật ra 1/3 thế giới chúng ta, kể từ cuộc cách mạng Bolshevik ở Nga vào năm 1917, đã nỗ lực loại bỏ Kinh Thánh ra khỏi đời sống người dân. Tuy nhiên, sau hơn 70 năm, chủ nghĩa vô thần tại Nga và trên thế giới đã sụp đổ, Kinh Thánh vẫn tồn tại. Đến nay, là cuốn sách được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất, được phát hành nhiều nhất, và được đọc, được nghiên cứu, được học hỏi, được giảng giải nhiều nhất. Chỉ có thể lý giải sự kiện đó bằng một khẳng định từ chính Kinh Thánh, đó là Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể chứng dẫn lời sứ đồ Phaolô viết cho Timôthê: cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đó là Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16-17. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói về Kinh Thánh như sau: trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Đó là Phi-e-rơ thứ nhì chương 1, câu 20-21. Cả sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ đều khẳng định Kinh Thánh là lời được Đức Chúa Trời linh cảm hay thần cảm, nghĩa là toàn thể Kinh Thánh với tất cả mọi ý tưởng, mọi chân lý trong Kinh Thánh đều trực tiếp ra từ Đức Chúa Trời qua trung gian là những con người được Ngài chọn để chữ tác. Chính vì thế tất cả 66 sách trong Kinh Thánh được viết trong khoảng 1.600 năm là một kết hợp thống nhất, hài hòa, mặc khải về Đức Chúa Trời và về chương trình cứu rỗi con người. Khi tôi đọc Kinh Thánh và tôi tin, thì niềm tin đó là niềm tin cá nhân và đó chính là chỗ nối kết tôi với Chúa, khiến cho sức sống thiêng liêng của Chúa khởi sự tuôn chảy vào linh hồn tôi. Câu chuyện trong Công vụ các sứ đồ chương 8 về viên hoạn quan nước Ethiopia là một điển hình cho thấy quyền năng của Kinh Thánh khi được giảng dạy và tiếp nhận đã thay đổi con người như thế nào. Viên hoạn quan từ Jerusalem trở về ngồi trên xe đọc sách tiên tri Esai nhưng không hiểu. Được chấp sự Philip giải thích cặn kẽ, ông ta tin, nhận thánh lễ báp tem và vui mừng hớn hở lên đường. Người ta tin rằng viên quan này chính là một trong những nhân tố đầu tiên đã đem tin lành cho lục địa Phi Châu. Thư Y Bá chương 11 là chương nói về đức tin và câu 6 là lời khẳng định chắc nịch. Không có đức tin thì không thể nào ở vừa lòng Chúa, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng ban thưởng cho người tìm kiếm Ngài. Câu Kinh Thánh này không chứng minh Đức Chúa Trời hiện hữu mà khẳng định sự hiện hữu của Ngài và chỉ cho chúng ta con đường đến với Đức Chúa Trời là con đường đức tin. Chúng ta cũng đã xác định rằng Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là nền tảng đức tin của chúng ta. Câu "Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất" phát biểu ít nhất 4 điều sau đây. Trước hết, tôi tin Đức Chúa Trời hiện hữu. Thứ hai, Ngài là đấng toàn năng. Thứ ba, Ngài là Cha thiên thượng của tôi. Và thứ tư, Ngài là đấng tạo hóa, tạo dựng muôn loài. Tin Đức Chúa Trời hiện hữu là một niềm tin phổ biến. Tuy nhiên, trong thời đại nào cũng có một số người vô thần bảo rằng họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên bảo rằng không có Đức Chúa Trời, về bản chất cũng là phát biểu của một loại niềm tin, nhưng là loại niềm tin không minh chứng, mà nếu có chăng thì chỉ bằng những lời khẳng định liều lĩnh, bướng bỉnh, vô căn cứ. Trong khi đó, tin vào sự hiện hữu của một Đức Chúa Trời toàn năng là tin rằng vũ trụ, con người và muôn loài không tự nhiên hiện hữu, nhưng do một đấng sáng tạo, và đấng sáng tạo đó là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là nguyên nhân đầu tiên, không có Ngài, không có muôn vật, không có con người, nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng tự có, tự hiện hữu từ trước vô cùng và tồn tại muôn đời. Không ai đã tạo ra Ngài, vì nếu có, thì ai đó phải là Đức Chúa Trời. Dầu vậy cho đến nay, vẫn có những người đang cố gắng tìm hiểu và chứng minh nguồn gốc vũ trụ không do sáng tạo, nhưng do tiến hóa. Tuy nhiên, vũ trụ không thể khởi đầu tiến hóa từ hư vô. Trong khi đó, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ chỉ bằng lệnh truyền của Ngài. Và từ đó, vũ trụ xuất hiện từ hư vô, tiếng Latin là ex nihilo. Và đó mới đúng nghĩa sáng tạo. Sáng tạo là làm cho hiện hữu từ hư vô. Ngày nay, con người thường hay dùng sai từ ngữ sáng tạo. Con người không có khả năng sáng tạo, mà đúng ra những gì con người làm chỉ là chế biến hay chế tạo, sử dụng những vật liệu Đức Chúa Trời đã sáng tạo để làm ra dụng cụ cho mình. Thợ mộc chỉ dùng cây rừng đóng bàn ghế, thợ mộc không sáng tạo ra cây rừng mà chỉ chế biến thân cây thành bàn ghế. Chính vì thế, trong cả Kinh Thánh chúng ta không tìm thấy có một chỗ nào chứng minh Đức Chúa Trời hiện hữu, nhưng Kinh Thánh mặc nhiên xác định Đức Chúa Trời hiện hữu. Câu đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký cũng là sách đầu tiên trong Kinh Thánh ghi: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." Đức Chúa Trời là nguyên nhân đầu tiên. Đối với người Hy Bá, Ngài được mệnh danh là đấng tự hữu hàng hữu, nghĩa là Ngài tự có và Ngài trường tồn bất diệt. Muôn loài đều là tạo vật, chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Không ai tạo dựng Đức Chúa Trời, cũng cũng không có nguyên nhân nào phát sinh Đức Chúa Trời. Ngài tự có và Ngài là Đức Chúa Trời hữu ngã, nghĩa là Ngài không phải là một thần lực phi nhân cách, nhưng Ngài là một đấng tối linh, tối thượng, có ý chí, có ý muốn, có tình yêu. Ngài là tạo hóa toàn năng và khôn ngoan tuyệt đối. Đây chính là chân lý nền tảng vượt xa khả năng nhận thức của tâm trí con người, nhưng lại là ánh sáng giúp cho tâm trí con người có thể hoạt động. Tưởng tượng chúng ta đang ở trong một căn phòng kín chỉ có một khung kính trên mái nhà. Ánh sáng mặt trời từ khung kính chiếu vào phòng, giúp chúng ta thấy đồ đạc và mọi vật xung quanh. Chúng ta không thể nào lên tới nguồn sáng là mặt trời để tìm hiểu hay chứng minh, nhưng chúng ta tin và nhận ánh sáng đó. Nhờ đó chúng ta mới có thể thấy và biết vô số các sự vật khác. Không tin, không chấp nhận ánh sáng đó, đến độ đóng kín cửa kính trên nóc nhà, chúng ta sẽ không còn chọn lựa nào khác hơn là lần mò trong bóng tối. Đó là hình ảnh của một người phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Phủ nhận Đức Chúa Trời cũng là phủ nhận chính sự hiện hữu của mình. Có người dù biết là vô lý và vô ích, nhưng vẫn cố ý phủ nhận dù không thành công. Con người dù thông minh khôn ngoan đến đâu, vẫn chỉ là người với tất cả mọi giới hạn, cho nên con người không thể hiểu thấu Đức Chúa Trời là đấng vô hạn. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã phải dùng một phương pháp gọi là mặc khải để giúp con người biết Chúa, đi đến chỗ đặt lòng tin nơi Chúa. Các nhà thần học cho biết Đức Chúa Trời đã mặc khải, nghĩa là bày tỏ về Ngài qua nhiều phương cách, qua thiên nhiên, qua lịch sử nhân loại, qua Chúa Giê-xu và qua Kinh Thánh. Thứ nhất, mặc khải qua thiên nhiên. Đây là hình thức mặc khải phổ thông hơn hết, chiêm ngắm vẻ đẹp trong thiên nhiên, bầu trời đêm với trăng sao vằng vặc, biển rộng mênh mông, núi cao hùng vĩ với rừng cây thác nước sông suối, và nhất là sự luân chuyển vô cùng đều đặn hài hòa của bao nhiêu buổi bình minh với hoàng hôn, của bốn mùa xuân hạ thu đông. Quan sát tất cả những trật tự hài hòa trong quy luật thiên nhiên, con người cảm nhận được rằng mình đang sống trong một thế giới không phải ngẫu nhiên hình thành, nhưng đã được một đấng quyền uy khôn ngoan hoạch định. Không cần tìm kiếm đâu xa, cứ nhìn vào chính thân thể con người, chúng ta cũng có thể biết được mình đã được một đấng tạo hóa vô cùng khôn ngoan sáng tạo, một cách kỳ diệu như thế nào. Vua David là tác giả Thi Thiên 139 đã thốt lên đầy xúc động: "Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo dựng một cách đáng sợ lạ lùng." Đó là Thi Thiên 139 câu 14 phần A. Với đôi mắt và với một tâm trí, một tâm hồn nhạy cảm, nhìn gương mặt một người, chúng ta có thể cảm nhận được người đó đang có gì vui, hay đang buồn, đang lo lắng, băn khoăn, đang ngờ vực, đang sợ hãi, hay đang giận. Con người rất thông minh và tài năng, nhưng chưa thể làm ra một chiếc máy ảnh nào có khả năng ghi nhận xúc cảm trong con người với những nhận định tinh tế như cặp mắt, vốn từng được con người ví là cửa sổ của linh hồn. Cũng vua David trong Thi Thiên 103 đã dốc đổ tâm hồn cảm tạ Đức Chúa Trời về vô số những phước lành Chúa ban cho con người. Diễn đạt thay cho chúng ta, ông bảo rằng: "Đừng quên các ân huệ của Chúa." Trong đó có một ân huệ rất thực tế, rất thông thường nhưng hay bị lãng quên. Rất ít người biết dừng lại cảm tạ Chúa về khả năng vui hưởng các món ngon. Trong câu 5, vua David ghi nhận rằng: "Đức Chúa Trời ban cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon." Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người có khả năng rất tinh tế đối với mùi vị. Không có thực phẩm của một loài động vật nào phong phú như thực phẩm của con người. Bò ăn cỏ, gà ăn thóc, heo ăn cám. Nhưng thực phẩm của con người thì không thiếu gì cao lương mỹ vị. Không những thực phẩm của con người có vị ngon khoái khẩu, có mùi thơm kích thích vị giác, còn được nấu dọn trình bày đẹp mắt hấp dẫn. Đức Chúa Trời đã ban cho con người một khẩu vị vô cùng tinh tế, có khả năng vui hưởng món ngon, nhưng ít ai trong một bữa tiệc thịnh soạn nhớ đến đấng tạo hóa. Giả sử Chúa chỉ cho con người có khẩu vị của bò, thì loại thực phẩm duy nhất con người có thể thưởng thức là cỏ. Và như thế, thì sinh hoạt ẩm thực của con người thật là đơn điệu, và cuộc sống con người đã mất đi thật nhiều sinh thú. Nhưng dù sao, con bò còn được nhai và còn được nhai lại. Có nhiều loài khác chỉ nuốt chừng nuốt trọng con mồi, nghĩa là chẳng hề biết khẩu vị là gì, và ăn uống chỉ là phản ứng vô thức của bản năng. Không phải ngẫu nhiên, Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người tế vi vượt xa tất cả các loài động vật khác như thế. Chúa đã tạo dựng con người thông minh, khôn ngoan, cùng tột, với mục đích để con người có thể nhận ra đấng sáng tạo nên mình. Không những thế, con người còn có thể biết Đức Chúa Trời và nhất là được tương giao với Ngài. Chính vì vậy, Đức Chúa Trời đã mặc khải về Ngài cho con người qua thiên nhiên và qua chính bản thân con người. Con người là kiệt tác của Đức Chúa Trời, là một kỳ quan trong vũ trụ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc hơn hết nơi con người là thái độ quên ơn Chúa, mà tệ hại hơn nữa là cũng không nhận ra rằng mình đã được Ngài tạo dựng một cách đáng sợ lạ lùng như nhận định của vua David ngày xưa. Chúng ta đã nêu lên rằng Kinh Thánh không chứng minh sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng mặc nhiên xác định Ngài hiện hữu. Danh xưng Yahweh trong Kinh Thánh của người Do Thái chỉ thị Đức Chúa Trời là đấng tự hữu hằng hữu. Ngài là nguyên nhân đầu tiên và Ngài tự có, không một tác nhân nào đã tạo ra Ngài. Tất nhiên, đây là điều vượt xa khả năng hiểu biết của tâm trí con người, nhưng đó lại là điều hợp lý, vì hiển nhiên, tâm trí hữu hạn của con người không thể biết hết về một Đức Chúa Trời vô hạn. Vì con người hữu hạn bằng xương bằng thịt không thể biết về Đức Chúa Trời là thần linh vô hạn, cho nên Ngài đã phải dùng mặc khải để bày tỏ về Ngài cho con người với mục đích tối hậu là để con người có thể tương giao với Ngài. Chúng ta cũng đã nói đến phương thức mặc khải đầu tiên của Đức Chúa Trời về Ngài là qua thiên nhiên. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho con người biết về Ngài qua vũ trụ vô cùng bao la nhưng trật tự hài hòa, và qua chính con người với thể xác và linh hồn bất diệt là kiệt tác của Đức Chúa Trời. Nhìn vào tất cả cấu trúc kỳ diệu trong chính mình, con người cảm nhận mình không thể ngẫu nhiên hiện hữu mà phải có một đấng khôn ngoan vô cùng đã tạo dựng nên mình. Tuy nhiên, đấng đó như thế nào thì con người chỉ có thể biết mơ hồ tổng quát. Ngài là rất lớn, rất khôn ngoan và quyền năng. Con người cần có thêm những mặc khải khác để biết Đức Chúa Trời rõ hơn. Qua mặc khải trong thiên nhiên, con người chỉ có một nhận thức tổng quát mơ hồ về Đức Chúa Trời vĩ đại cao cả. Vì vậy, Ngài đã tiếp tục mặc khải cho con người cụ thể hơn qua một hình thức mặc khải tiệm tiến, ngày càng rõ hơn, và đó là mặc khải qua lịch sử. Vào một thời điểm quá khứ cách đây hơn 4.000 năm, Đức Chúa Trời đã chọn một người tên là Abraham để gây dựng nên một bộ tộc phát triển thành dân tộc Do Thái, định cư tại một vùng đất bên bờ cực Tây Địa Trung Hải. Ngày nay nhìn vào lịch sử Do Thái, không ai có thể phủ nhận bàn tay dẫn dắt của Đức Chúa Trời đối với quốc gia này. Một quốc gia đã bị xóa sổ gần 19 thế kỷ, dân tộc bị xô đùa tan lạc khắp thế giới, bị khinh bỉ ruồng rẫy, và trong Thế chiến thứ hai đã bị Đức Quốc xã săn đuổi để tuyệt diệt có kế hoạch. Hơn 6 triệu người Do Thái bị giết trong các phòng hơi ngạt, bị đốt trong các lò thiêu xác quy mô. Vậy mà sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, cả thế giới chứng kiến một phép lạ phi thường khi người Do Thái tan lạc đã từ hơn 100 quốc gia trên thế giới trở về tái lập quốc gia tại Palestine vào năm 1948. Sự hiện diện của nước Do Thái hiện đại là một bằng chứng hùng hồn về một Đức Chúa Trời quyền năng. Qua cách Đức Chúa Trời đối xử với dân tộc Do Thái, qua những phép lạ Ngài thi thố, qua những giới răn luật lệ Ngài ban hành, qua những phước lành và qua sự trừng phạt dân tộc Do Thái, con người có thể biết rõ hơn Đức Chúa Trời như thế nào. Trong lịch sử Do Thái, vào một thời điểm cách đây hơn 2.000 năm, một lần nữa, Đức Chúa Trời đã quyết định mặc khải về Ngài cho con người bằng một phương thức triệt để hơn hết, đó là Ngài đã nhập thể, bước vào thế giới. Biến cố này lớn đến nỗi, cho đến nay hàng năm vào cuối tháng 12, cả thế giới vẫn tưng bừng kỷ niệm qua lễ Giáng sinh. Chúa Giê-xu chính là mặc khải tối thượng của Đức Chúa Trời cho loài người. Đấng tạo hóa thiêng liêng là thần linh vô hình, đã bằng lòng tự giới hạn lại, mang thân xác loài thọ tạo bước vào thế giới để bày tỏ cho con người biết về Ngài qua một phép lạ được gọi là mầu nhiệm nhập thể. Cuộc đời ngắn ngủi 33 năm của Chúa Giê-xu đầy phép lạ đã khởi đầu từ phép lạ Giáng sinh do một trinh nữ. Sau 30 năm sống âm thầm là một người thợ mộc ở làng Nazareth, Chúa Giê-xu đã dùng 3 năm cuối đời để thi hành sứ vụ công khai thi thố vô số phép lạ, bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, cặp theo những lời giảng về nước trời và công bố chân lý cứu rỗi. Nhiều lần Ngài công khai tuyên bố mình là một với Đức Chúa Trời, thậm chí bảo rằng ai thấy Ngài là thấy Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Chúa đã minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời qua phép lạ phục sinh từ cõi chết. Chúng ta đã nói đến ba phương cách Đức Chúa Trời mặc khải về Ngài cho con người: mặc khải qua thiên nhiên, mặc khải qua lịch sử và mặc khải qua Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta nói đến phương thức mặc khải thứ tư và cũng là phương thức mặc khải đầy trọn nhất, đó là mặc khải qua Kinh Thánh. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể. Chúa Giê-xu là mặc khải triệt để nhất của Đức Chúa Trời để con người có thể thấy Ngài, nghe Ngài, trò chuyện với Ngài, tiếp xúc với Ngài như với một người, để đến cuối cùng môn đồ Chúa có thể phủ phục tôn thờ xưng nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Qua sứ vụ của Chúa Giê-xu, con người thấy quyền phép lớn lao lạ lùng của Đức Chúa Trời, được biết đạo lý thâm sâu của Đức Chúa Trời, nhưng trên hết là có thể thấy và kinh nghiệm tình thương của Đức Chúa Trời sâu đậm và toàn vẹn như thế nào. Dù vậy, những mặc khải trên của Đức Chúa Trời cần phải được ghi lại qua Kinh Thánh để các thế hệ hậu lai có thể tiếp cận. Đó là lý do khiến cho mặc khải về Đức Chúa Trời ghi lại trong Kinh Thánh có tính cách thiết yếu cho sự cứu rỗi con người. Vì vậy, Kinh Thánh được mệnh danh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Qua Kinh Thánh, tất cả mọi người ở mọi nơi đều có thể biết Đức Chúa Trời. Chúng ta đã từng nói về Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, nghĩa là lời được Đức Chúa Trời linh cảm, trong nguyên ngữ là được Đức Chúa Trời thở vào hay hà hơi vào, khiến cho Kinh Thánh không chỉ là bản kỹ thuật bằng chữ, mà còn là những lời linh thiêng có sự sống, có quyền năng, tác động vào tâm trí, vào tâm linh, những người nào đọc Kinh Thánh và tiếp nhận lời Kinh Thánh bằng đức tin. Kinh Thánh là phương tiện chính yếu của Đức Thánh Linh để biến cải, ban sự sống, ban năng lực cho người tiếp nhận, suy gẫm, làm theo. Khi cơ đốc nhân tiếp nhận lời Chúa trong Kinh Thánh vào lòng, thì lời Kinh Thánh trở thành phương tiện để Đức Thánh Linh hướng dẫn, soi sáng, ban sự khôn ngoan trong mọi quyết định hay mọi cách hành xử trong cuộc sống. Nhờ đó, một người càng ngày càng biết rõ Đức Chúa Trời hơn và đức tin nơi Ngài nhờ đó mà tăng trưởng vững chắc hơn. Lúc đó, lời phát biểu "Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất" trở thành một lời phát biểu long trọng nhưng không máy móc, trái lại vô cùng sinh động vì phát xuất từ tim, óc và có nền tảng đức tin vững chắc.
Quý thính giả thân mến, Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta qua nhiều cách khác nhau, qua thiên nhiên, qua chính chúng ta là Phật thọ tạo đã bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng và tốt lành ra sao. Chúa Giê-xu cũng đã xuống thế gian nhập thể, mặc khải về Đức Chúa Trời yêu thương, gần gũi với tha nhân, để khi con người nhận biết Chúa thì sẽ sống trong mối tương giao với Ngài. Và hiện nay, Kinh Thánh, lời Đức Chúa Trời là phương tiện để Đức Thánh Linh mặc khải cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời ba ngôi đầy đủ nhất. Quý vị hãy đến với Kinh Thánh mỗi ngày để đức tin được tăng trưởng. Niềm tin nơi Đức Chúa Trời vững vàng hơn, quyền năng của lời Chúa sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta từ tối tăm qua sáng láng, từ đau buồn sẽ trở nên đầy hy vọng. Và khi chúng ta thuận phục ý muốn của Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Amen.